Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu tại Jacksonville, chùa Hải Đức. Và để bắt đầu cho buổi thuyết giảng chiều hôm nay, chúng tôi xin mời quý Phật tử cùng với chúng tôi đứng dậy hướng về kim thân của Đức Bổn Sư. Chúng ta niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa toàn thể đại chúng có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Và đây là một cái nhân duyên thứ hai chúng tôi được trở về tiểu bang Florida, thành phố Jacksonville, ở chùa Hải Đức, để cùng với quý vị chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay là niệm Phật, con đường đưa đến chân hạnh phúc. Quý Phật tử và chúng tôi cũng cùng thống nhất một quan điểm rằng là bổn hoài của Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời này là Ngài muốn cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái trầm luân sanh tử và giúp tất cả chúng ta lên bờ diệu giác và hưởng được sự vui, an vui, lợi lạc của quả vị giải thoát cũng giống như Ngài. Nhưng vì do chúng sanh căn cơ thì thấp kém, rồi mỗi chúng sanh có mỗi cái căn cơ khác nhau, cho nên Phật pháp cũng có nhiều pháp môn, và trong cái những cái pháp môn đó thì nó cũng mang nhiều cái ý nghĩa để phù hợp với mà mỗi căn cơ. Và mà Đức Phật nói ra nhiều pháp môn, và mỗi pháp môn nó có một cái ý nghĩa để cho chúng ta dễ chọn lựa và chúng ta dễ tu tập. Thì quý vị và chúng tôi cũng biết rằng chúng ta sinh ra trong cuộc đời này thì mình được một cái phước duyên rất là lớn. Chúng ta được làm người, chúng ta được hạnh ngộ, được Phật duyên, và chúng ta biết tu tập, thì quý vị biết mình có một cái phước duyên rất là lớn. Nhưng mà bên cạnh cái phước duyên đó, nếu như chúng ta không biết nuôi dưỡng, không biết trao dồi và không biết làm cho cái bồ hạt giống bồ đề đó nó tăng trưởng, thì chúng ta thấy rằng nó rất là uổng. Mà trong kinh Phật dạy là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một mai mà khi thân thể mình nó mất đi rồi thì trăm kiếp ngàn đời nó khó mà có lại được. Do vậy cho nên chúng ta biết được Phật pháp, nghe được lời dạy của Phật, thì chúng ta cố gắng hành trì để đem lại cái giải thoát cho tự thân mình. Và nếu hơn nữa thì chúng ta có thể giúp cho những người xung quanh mình hiểu được Phật pháp và cũng tu tập giống như mình. Sở dĩ mà chúng ta bị trầm luân trong sanh tử luân hồi là do chúng ta nghiệp thì quá nặng, phước thì mỏng, mà tu tập thì chúng ta chưa có vận công tu tập đến mức mà có một cái khát vọng thật sự để đem lại cái giải thoát. Mà trong kinh Phật dạy là nghiệp trọng phước khinh, chướng thì thâm, huệ thì cạn, nhiễm tâm thì nhiều. Thêm vào đó là cái người phàm phu mình thì cái tự lực rất là khó thành. Cho nên Phật dạy chúng ta nên chọn pháp môn để chúng ta tu tập. Mà pháp môn mà chúng ta chọn mà tương đối dễ và bình dân nhất, đó là pháp môn niệm hồng danh của Đức Phật, để cầu mong thoát khỏi cái khổ đau của ta bà này. Nhưng nếu trong cuộc đời này, nếu ai mà tìm được cái hạnh phúc, một cái an lạc giải thoát ngay trong cái cuộc đời này, thì người đó là có một cái phước duyên rất là lớn. Quý vị biết rằng chúng ta sanh ra và lớn lên thì chúng ta đã đối diện biết bao nhiêu vấn đề, mà trong đời sống của chúng ta gần như không ai có thể chia sẻ được, đúng không quý vị? Mình không thể nào mà có một người nào chia sẻ được cái nỗi đau của mình và cái nỗi buồn của mình. Phật dạy cuộc đời này nó có 8 cái khổ, đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hồi khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Khi lọt lòng mẹ thì chúng ta đã mang tiếng khóc để chúng ta chào đời. Và mình lạnh hay mình nóng, mình đau chỗ nào thì mẹ mình cũng không thể nào biết được. Nên chúng ta khi sinh ra là chúng ta đã thấy cô đơn rồi, đúng không? Ví dụ mình đau, cái cảm giác đau đó chỉ có mình biết. Người mẹ chỉ vỗ về để cho mình hết khóc. Nhưng mà thật ra cái vỗ về và cái vuốt ve cơn đau của mình, mẹ mình cũng không thấu hiểu được mình đau chỗ nào. Cho nên mình khi sinh ra là mình đã cô đơn rồi. Đến lúc lớn lên thì chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta đi tìm một nửa còn lại của cuộc đời, và mình hy vọng một nửa đó có thể chia sẻ được cái nỗi cô đơn, cái trăn trở và rắc rối của cuộc đời mình. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng không thể tìm ra được một nửa còn lại đó, và chúng ta cũng cảm thấy cô đơn hơn, đau khổ hơn và thấy nó rắc rối hơn. Thì quý vị thử nghĩ thử, khi mà quỷ vô thường, tức là nó đến, thì chúng ta có ai có thể giúp được mình không? Cha mình, mẹ mình, vợ mình, chồng mình, anh em trong gia đình mình, ai có thể chia sẻ và giúp đỡ mình thoát qua cái giây phút mà nó khốn khó ở lúc đó? Quý vị thấy có ai chia sẻ được không? Dạ, anh em dù có thương nhau cũng chẳng thở giùm nhau dù một phút. Thì khi mà quỷ vô thường nó đến trong cái giây phút hải hùng đó, mình muốn có thêm 5 phút, 10 phút hoặc là bao nhiêu phút đó để mình có một cái tâm lý chuẩn bị và có một cái thời gian để mình niệm Phật, để mình tụng kinh, để mình hướng đến Đức Phật, để nghĩ đến cái giáo lý của Ngài và để tự giúp mình ra khỏi cái con đường tối mà hướng đến cái ánh sáng để đi vào cái cảnh giới an lạc. Thì ngay khi đó mình muốn thêm một vài phút thì cũng không ai giúp mình được cả. Cho nên quý vị thấy, khi mình đau bụng, mình đau đầu thì không thể nào người nào chia sẻ được cái nỗi đau đó cả. Chỉ có một mình tự biết và mình tự chịu đựng cái nỗi đau đó. Và do vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng ở ngoài cái cuộc đời này, ngoài cái con người này, nó có một cái vị thần linh nào, một vị thần nào và có thể chia sẻ và có thể làm mình vơi bớt cái nỗi khổ đó. Từ đó các vị biết là tôn giáo ra đời và đặc biệt là đa thần và trở thành đa thần thần giáo. Thật ra đạo Phật của chúng ta không bác bỏ đa thần giáo, và đạo Phật không bác bỏ là không có các vị quý thần ở trên cuộc đời này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta không nên quy y thiên thần quỷ vật, không nên quy y các vị ngoại đạo tà giáo. Vì sao? Vì các vị đó không thể nào giúp chúng ta thoát khỏi cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Ngay cả bản thân họ cũng không thể nào thoát khỏi cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta không nên tin và quy y các vị quỷ thần đó. Ở trong Pháp Hoa Sớ Giải có ghi một câu chuyện kể về một cái ông táo. Câu chuyện được ghi như thế này: thì ngày xưa theo cái tín ngưỡng dân gian thì người ta thường cho rằng có một cái ông lò mà cho mình một ngày 3 bữa ấm no, và chúng ta đặt lên đó một bát nhang và chúng ta dần lên 3 cục gạch thì chúng ta cho đó là một vị thần linh. Thì quý vị biết ở một cái ngôi làng nọ có một cái ngôi nhà nó lụp sụp. Thì buổi chiều đi về thì dân làng ở trong ngôi nhà đó thấy ở trong đó có một cái ánh chớp chớp lòa ở trong đó. Rồi người ta nói rằng ở trong đó có một cái ông thần táo, và ông ta rất là linh. Thì một đồn thành 10, 10 đồn thành 100, 100 đồn thành 1000. Rồi từ từ cái ông lò đó trở thành ông thần linh. Và quý vị biết đồn thì ông ta là một ông thần rất linh, cho nên ngày qua tháng lại thì họ thường đem bông chuối rồi các cái thức ăn vô đó để cúng. Rồi lại thì từ từ thì ông thần đó ông linh thiệt. Thì quý vị biết trong một cái thời gian lâu, thiệt là lâu, thì có một vị thiền sư, ngài đi ngang đó. Thì khi ngài đi ngang á, thì dân làng mới đi ra để thưa với vị thiền sư và mời vị thiền sư vào thăm thử cái ngôi nhà đó và thăm ông thần táo đó. Thì quý vị biết khi vị thiền sư đi vào trong cái ngôi nhà đó thì ông ta cầm một cái gậy, ông ta dậm xuống nhà dưới đất và ông ta nói: ông táo đâu mà ông táo, chỉ có 3 cục gạch thôi, chứ có thấy ông táo gì đâu. Thì quý vị biết sau khi ngài thiền sư nói như vậy thì 3 cục gạch đang chất lên đó tự nhiên nó sập xuống. Thì vị thiền sư đi ra nơi cái ngã ba, thì giữa một cái cây đại thụ thì có một cái ông già tóc bạc phơ và chống cái gậy, và ông ta đến đảnh lễ thiền sư. Và thiền sư hỏi ông là ai, thì ông ta mới nói rằng: dạ con chính là ông táo ở trong cái bếp lò lúc nãy. Nhờ câu nói của thiền sư mà con đã thoát khỏi cái kiếp ông táo trong 400 năm ngự trị trong cái ngôi nhà này. Nhờ hòa thượng đã khai ngộ mà con thoát khỏi cái kiếp ông táo đó. Điều đó để nói quý vị biết, do hàng ngày chúng ta dâng cúng thì tô bồi cái bản ngã của ông táo càng ngày càng lớn. Mà cái bản ngã của ông càng ngày càng lớn thì làm sao mà ông thoát khỏi cái kiếp bếp lò đó, cho nên cứ sống hoài trong đó. Thì đến một lúc thiền sư đi ngang qua, thiền sư mới khai ngộ được, thì ông mới thoát khỏi cái kiếp ông táo. Thì điều này để nói lên rằng các vị thần linh, đạo Phật không có phủ nhận, nhưng mà quý vị biết họ cũng không thể nào thoát khỏi cái khổ đau của sanh tử luân hồi, dù đó là bậc phạm thiên. Cho nên sau khi quy y Phật thì Phật dạy chúng ta không nên quy y thiên thần quỷ vật. Nhưng vì do con người trong cái cuộc đời này quá cô đơn, cho nên chúng ta thường hay bám víu. Chúng ta nghe cái gì mà linh thiêng, nghe cái gì mà lạ là chúng ta bắt đầu chúng ta đi tới để theo, để nghe, rồi cuối cùng mình lang mang chạy hết cái chỗ này qua chỗ nọ, hết cái này đến cái kia, cuối cùng chúng ta không tìm được cho con đường đích thực để mình đi về. và chúng ta cứ bị khổ đau dài dài từ kiếp này đến kiếp khác. Ca dao tục ngữ thường nói là tuy ta tin Phật cũng tin đời, một tháng đôi lần ăn lạc chơi. Thật ra mình ăn chay, mình tụng kinh niệm Phật để là quán chiếu cái nội tâm của mình, để quán chiếu cái hành từ từ bi, chứ không phải ăn chay để theo một cái phong trào. Hôm nay tin Phật, ngày mai chúng ta nghe nói có một vị thần linh nào linh thiêng lắm thì chúng ta cũng chạy theo. Thì như vậy chúng ta chạy theo hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng chúng ta không biết mình là đi về đâu, mà mình sẽ cái pháp môn của mình tu là gì. Cho nên khi chúng ta đã chọn được pháp môn cho mình tu rồi, tức là chúng ta đã chọn được con đường để mình đi về. Và đó, quý vị biết rằng chọn được con đường mà mình cứ nhất hướng mà quay về nương tựa đó, và thì quý vị biết rằng đó là một cái điều hạnh phúc rất là lớn lao. Ở trong Tịnh Độ Vần Ngữ là có dạy rằng có ba cái chặng đường mà người tu tịnh độ, người niệm Phật cần phải biết. Một là tâm ngay thẳng, diệt trừ các ác nghiệp. Niệm Phật như vậy gọi là thiện nhân. Thứ hai là thâu nhiếp tâm, từ tán loạn. Niệm Phật như vậy gọi là hiền nhân. Thứ ba là nhận ra tâm mình, đoạn dứt mê lầm. Niệm Phật như vậy gọi là thánh nhân. Thì chúng ta là người đầu tiên học Phật thì chúng ta chỉ cần phát khởi cái tín tâm và niệm Phật, để trước hết là chúng ta cầu về cái cảnh giới an lạc. Hiện tại thì chúng ta đình chỉ tam nghiệp, và khi mình niệm Phật tức là mình không có niệm ác. Quý vị biết tại sao mà chúng ta thấy mình hạnh phúc? Bởi vì quý vị biết nếu chúng ta không biết tìm cho mình một cái nơi để mình nương tựa, tìm cho mình một cái cảnh giới để mình hướng tâm đến, thì chúng ta cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng rồi chúng ta cũng không tìm ra lối thoát của kiếp người, thì điều đó rất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta đã có chỗ để chúng ta nương tựa, và chúng ta đã biết cảnh giới để chúng ta đi về, thì quý vị thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Quý vị biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một người rất hiểu cái đạo lý của cuộc đời, và ông ta là một người cũng rất là thâm hiểu giáo lý của Phật. Nhưng trong bài Một Quải Đi Về, quý vị thấy ông ta cũng để lại một câu mà chúng ta thấy rất là cuối cùng thì ông ta cũng không tìm ra được cho mình một cái lối thoát thực sự. Trong bài Một Quả Đi Về, ông nói rằng đi lên non cao, đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà. Nhưng mà chúng ta đã biết chốn quê nhà chưa quý vị? Dạ biết, đúng rồi, đó là một điều rất là hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta biết được cái chốn quê nhà rồi thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải thực hành cái giáo lý của Phật, tu tập theo các cái hạnh nguyện của Ngài để tạo những cái thiện nhân duyên để đi về bên Đức Phật, để rồi chúng ta tiếp tục tu tập cho đến ngày giác ngộ giải thoát. Chúng ta hôm nay ngồi trong cái đạo tràng này thì quý vị biết mình đã có một cái thiện duyên rất là lớn. Thiện duyên thứ hai là chúng ta cùng nhau tu tập, đó là một cái thiện nhân duyên thứ hai. Vì chúng ta có một cái quê hương để đi về, mà chỉ có nơi đó thì chúng ta mới thấy được yên tâm để về, và chúng ta yên tâm để mà nương tựa vào. Ở trong kinh Thủy Sám có dạy rằng bể cả ái dục, sóng gió ngàn trùng, đại dương khổ não, sao thẳm vàng dặm, muốn cầu giải thoát khổ não luân hồi cần phải cấp tốc niệm Phật Di Đà. Niệm Phật Di Đà thì ý nghĩa của A Di Đà thì chắc quý vị cũng biết. Ở trong A Di Đà tiếng Phạn là Amitabha và Amitajut, được dịch nghĩa là vô lượng quang và vô lượng lượng thọ. Người Trung Hoa sau này ta dịch thêm một nghĩa nữa là vô lượng công đức. Dạ. Thì chúng ta biết rằng có nơi để chúng ta nương tựa và có hướng để chúng ta đi tới, thì bây giờ chúng ta chỉ một việc thẳng hướng để chúng ta đi về. Mà để làm được điều này thì chúng ta phải có đầy đủ ba cái nguyện, đó là tín, hạnh và nguyện. Tín thì phải tín sâu, nguyện thì phải nguyện thiết, hành thì phải hành chuyên. Chúng ta phải có niềm tin sâu xa đối với Đức Phật, tin vào cái giáo lý của Ngài, tin vào cái đạo giác ngộ của Ngài, và tin rằng nếu mình thực hành những cái pháp môn của Ngài thì sẽ đem lại an lạc giải thoát. Nguyện thiết là chúng ta phải nguyện thật là thiết tha. Chúng ta đừng có hôm nay mình tu tập được 15 phút, ngày mai thì mình giải đãi, và mình không bỏ ra một cái thời gian cố định để mình hành trì cái pháp môn của Phật, thì mình nguyện như vậy là chưa có thiết tha. Và hành thì phải chuyên, tức là phải chuyên tâm niệm Phật, không cần nhiều nhưng mà chúng ta phải bỏ một cái thời gian nhất định để chúng ta tu tập và để chúng ta hành cái pháp môn đó. Đừng có ngày này chúng ta làm 2-3 tiếng đồng hồ rồi ngày mai chúng ta nghỉ, mốt rồi chúng ta không làm, rồi đợi 1-2 tuần sau, 1-2 tháng sau chúng ta niệm nữa, thì mình hành như vậy là chưa có chuyên. Thì chúng sanh thì Phật dạy giống như những con người đang chèo những chiếc đò trên cái biển khổ trầm luân. Mà quý vị biết con thuyền đó và chiếc đò đó thì chúng ta phải tự chèo, còn giáo pháp của Phật chỉ là phương tiện giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta cái hướng để chúng ta đi và giúp chúng ta cái nơi để chúng ta đến. Nhưng mà chúng ta phải tự chèo con thuyền của chính mình. Bể khổ mênh mông sóng ngặt tràn, khách cần chèo một chiếc thuyền con, thuyền ai ngược gió ai siêu gió, rốt cuộc rồi trong biển khổ thôi. Tức là chúng ta phải chèo con thuyền của mình. Nếu chúng ta biết đi về cái nơi mà chúng ta cho đó là hạnh phúc, là an lạc, cảnh giới đó là cảnh giới Tây Phương, thì chúng ta phải chèo con thuyền của chính mình, không ai chèo giùm cả. Và chúng ta tự đi trên con đường của mình. Trong bài Sám Quy Mạng, Phật có dạy là quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Quý vị phải nhớ, Đức Phật chỉ là người tiếp độ, nhưng mà mình phải đến đó rồi Phật mới tiếp. Dạ. Chứ còn Đức Phật không phải là người cứu rỗi hoặc là cứu độ. Ngài không thể nào cầm tay chúng sanh, lôi chúng sanh đi từ bờ mê đến bến giác được cả. Mà chúng ta phải tự chèo con thuyền của chính mình. Khi chúng ta chèo đến đó rồi, Đức Phật đưa bàn tay vàng ra để tiếp mình. Còn nếu mình không chèo con thuyền của mình thì sao quý vị? Chúng mình cũng phải ở trong cái biển khổ của sanh tử. Mình cũng đang ở bờ bên này. Cho nên ngoài cái tha lực, chúng ta phải có cái tự lực đóng vai trò chính. Chúng ta niệm Phật thì lúc chúng ta niệm Phật thì chúng ta không có niệm ác, mà không niệm ác tức là chúng ta không tạo ác nghiệp, không tạo nghiệp bất thiện. Cho nên khi chúng ta đã chọn được cái pháp môn để mình đi thì đó là một điều hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không nên nói pháp môn này hay hoặc pháp môn kia dở, pháp môn này đưa đến an lạc giải thoát, pháp môn kia không đưa đến an lạc giải thoát. Pháp môn nào cũng đều đưa mình đến cái an lạc giải thoát cả. Mình đừng có, khi mình chọn cái pháp môn này rồi, muốn xiển dương cái pháp môn của mình, mà bình bài xích cái pháp môn của người khác là điều không có, có nên. Thật ra pháp môn nào cũng từ kim khẩu của Đức Phật, Phật cả. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện giữa hai chú tiểu hầu thầy. Thì ngày xưa ở một cái ngôi chùa nọ có hai chú tiểu thì mới phát tâm xuất gia. Thì khi phát tâm xuất gia, hàng ngày hai chú được dạy học kinh luật luận. Và sau khi trước khi đi ngủ thì hai chú có bổn phận là hầu thầy. Thì mỗi chú thì được hầu một cái chân của thầy, tức là bóp cái chân cho thầy đỡ phải nhức. Hàng ngày thầy phải đi hoằng pháp ở phương xa, thì ban đêm hai chú phải giúp thầy để đấm bóp cái chân của thầy. Thì lúc đang hầu thầy thì đang đấm bóp thì hai chú có một cái tranh cãi nhỏ. Một chú hầu cái chân phải thì nói rằng cái chân phải của thầy mình to hơn và khỏe hơn. Chú mà hầu bên chân trái thì chú không chịu. Chú nói không, cái chân trái của thầy to hơn mà khỏe hơn. Thì hai người cãi qua cãi lại. Thì cuối cùng cái chú mà hầu chân phải, ông mới nạm cái tay lại, ông đánh vào cái chân trái của thầy một cái. Ông nói to đâu mà to. Rồi cái chú mà hầu chân trái, ông mới tức quá, ông mới nạm tay lại, ông đánh cái chân phải của thầy cái. Ông cũng nói to đâu mà to. Thầy hai ông cãi qua cãi lại, cuối cùng hai cái chân của thầy sưng lên. Thì quý vị biết là ai đâu? Dạ ông thầy, thầy đâu? Thì pháp môn của Phật cũng vậy. Thuyền hay tình từ kim khẩu của Đức Phật. Nếu chúng ta tu pháp môn này mà chúng ta bài xích pháp môn khác thì ai đâu quý vị? Đức Phật, Phật đâu? Cho nên chúng ta tu tịnh độ hay là chúng ta tu thuyền hay chúng ta tu mật thì chúng ta cũng đừng nên bài xích pháp môn của người khác. Bởi vì mỗi người có một cái căn cơ, một cái duyên nó khác nhau, cho nên họ chọn cái pháp môn khác nhau. Đừng có tu pháp môn tịnh độ chê thuyền là thấp, đừng tu thuyền cho chê tịnh độ là chậm. Mà pháp môn nào cũng pháp môn của Phật, pháp môn nào đúng hành trì đúng, hành trì miên mật thì cũng đem đến cái an lạc giải thoát. Cho nên ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ thứ 6 của tịnh độ, ngài có nói rằng: có thuyền có tịnh độ như cọp mọc thêm sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nếu chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta biết thêm một chút về thuyền thì như cọp mà nó thêm sừng. Thì quý vị thấy nó rất là, nó hỗ tương cho nhau, nó bổ sung cho nhau, thì nó đem lại cái lợi lạc rất là lớn. Chúng ta đừng có vì mình tu pháp môn của mình mà mình chê cái pháp môn của người khác. Thì như vậy Đức Phật dạy tùy theo căn cơ của mỗi con người tu tập mà đưa đến cái giác ngộ khác nhau. Về mặt lý thì hai pháp môn này bổ sung cho nhau, nhưng mà phương pháp hành trì thì có khác, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị ngồi một chỗ mà mình niệm Phật thì mình đã đình chỉ được tam nghiệp. Miệng mình niệm Phật tức là lúc đó mình không nói ác, tâm mình nghĩ đến hình tượng Đức Phật, quán chiếu đến hạnh nguyện của Phật, tức là tâm mình không nghĩ ác. Thân mình ngồi một chỗ không có dao động, không chạy chỗ này, không chạy chỗ kia, là mình đình chỉ được thân nghiệp. Thì ngay khi đó mình đã đình chỉ được tác nghiệp là thân khẩu và ý. Thì cho nên là chúng ta thấy nếu mình tu tịnh độ mà mình hành đúng như lời Phật dạy thì ngay khi mình niệm Phật là mình cũng đã có thuyền rồi. Thì như vậy thuyền tịnh nó được bổ sung cho nhau. Quan trọng là mình ở nơi mỗi niệm của chúng ta thì chúng ta phải biết quay trở lại để phản ảnh cái tâm của mình. Thuyền cũng là thời quang phản chiếu thôi, đúng không quý vị? Tức là mình ngồi thuyền, tức là mình ngồi để mình phản ảnh lại cái tâm của mình, tìm về trong nội tâm của mình, quán chiếu những hành động của mình, những việc làm của mình. Nếu và học theo những cái hành nguyện của của Phật. Nếu việc làm đó bất thiện, việc làm đó gây ra ác nghiệp và việc làm đó đưa đến cái kết quả xấu thì chúng ta phải điều chỉnh nó lại, chúng ta phải bỏ nó đi. Niệm Phật thì cũng vậy, quý thầy vì biết niệm Phật trong chữ Tàu á, là trên là chữ Kim, dưới là Bộ, Bộ Tâm. Thì quý vị biết Kim tức là ngay hiện tại, tâm là tâm của mình, tức là mình niệm Phật tức là lôi kéo cái tâm mình trở về với hiện tại. Thì cái đó giữa thuyền và tình nó không có khác về mặt lý, nhưng về mặt sự thì nó có khác nhau. Cho nên trong câu chuyện của ngài Bàn Uẩn với Mã Tổ Đạo Nhất, thì khi Bàn Uẩn đến hỏi Mã Tổ Đạo Nhất là đại ý của Phật pháp là gì, Mã Tổ Đạo Nhất mới nói: ngươi về uống một ngụm nước mà nó khô cạn cái sông Hàng Châu thì lên đây ta trả lời cho. Thì quý vị biết câu nói đó để nói lên cái gì, tức là ngài Mã Tổ Đạo Nhất dạy ngài Bàn Uẩn là hãy tu tập, phải học kinh điển, phải tích tụ tư lương, phải tu tập cho nhiều để soi sáng cái bản tâm của mình trước đi, chứ không phải ngồi đó mà hỏi những câu hỏi đó để rồi hí luận, thì cái đó nó không đem lại cái lợi lạc. Vì quay trở lại cái chân tâm của mình, tức là kiến tánh đó, thì đó là quý vị thấy rồi, cái từ người chỉ có khác nhau là Như Lai Tạng là bản thể chân như, mà tình độ gọi là từ tánh di đà, chỉ khác nhau ở danh từ thôi. Còn về cái mục đích và lý thì nó giống nhau, cũng là phản quan tự kỷ, cũng là phản bổn hồi nguyên, rồi bên di đà gọi là từ tánh di đà, chỉ khác nhau ở danh từ thôi. Phải không quý vị? Từ tánh di đà viên dung nhất trí, diệu ứng với sắc thân chi cảnh, lưu quan với tâm vực chi gian, tù trung phản vọng quy chân, trực hạ bối trần hiệp giác. Tức là mình tu niệm Phật là thế nào? Tức là mình học những cái hành nguyện Đức Phật, tức là phản lại những cái vòng chấp, những cái cấu uế bên ngoài, mà quay trở lại cái bản tâm của mình, phản vọng quy chân, tức là phản quay ngược lại với cái vọng cảnh bên ngoài, mà quay về cái chân tâm của mình, trực hạ bối trần hiệp giác, quay lưng lại với cái trần cảnh bên ngoài mà hiệp với cái giác ngộ của Phật. Thì cái đó giữa thuyền và tình không có khác, tức là phản ảnh những cái sắc thân bên ngoài một cách rất là diệu dùng. Mình bỏ lại tất cả các cái vọng tưởng bên ngoài mà quay lại cái chân của mình. Cho nên tu pháp môn tịnh độ không phải là nhắm mắt bịt tai lại, mà chúng ta phải quay lại với cái trần cảnh mà hiệp với cái giác ngộ. Thật ra quý vị biết cái cảnh sắc bên ngoài lục trần nó có ác không, nó có bất thiện không? Không. Sắc thanh hương vị xúc pháp, các pháp là nó như vậy. Mắt ta mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai ta nghe tiếng nghe rồi thời không, trơ trơ lặng lặng cõi lòng, một mình ta bước ra vòng trần ai. Nhược khẩu nhất thừa bất ố lục trần bất ác hoạt động chánh giác, trí giả như ngu nhân tự phược. Nếu muốn vào cái đạo nhất thừa, tức là thành Phật, thành tựu được vô thượng chánh đẳng giác, thì chúng ta không ghét lục trần, không ghét sắc, không ghét thanh, không ghét hương, không ghét vị và không ghét xúc, không ghét pháp. Nhược khẩu nhúng vào cái đạo nhất thừa thì chúng ta không ghét những cái cảnh sắc bên ngoài. Lục trần bất ác hoạt động chánh giác, tức là bản chất của lục trần á, thì không có ác, bản chất của nó là như vậy. Kẻ trí thì như kẻ trí nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm họ không dao động, tâm của họ không bị ràng trói buộc vào các cái trần cảnh bên ngoài. Chỉ có kẻ ngu mới bị nó trói buộc. Cho nên mình muốn giác ngộ giải thoát thì mình cũng không phải là mình ghét cái sắc cảnh sắc bên ngoài, tức là cái lục trần, mà chúng ta phải là thấy rồi thôi, nghe tiếng nghe rồi thời không, là mình phải cõi lòng mình luôn luôn giữ cho nó trầm lặng, thì mình sẽ bước ra khỏi cái vòng trần ái đau khổ. làm thế nào mà khi càng tu, càng tu tập, càng tụng kinh, càng bái sám, càng niệm Phật thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy chúng ta có hoan hỷ và có an lạc, và làm cho người khác họ phát khởi cái tín tâm, chứ không phải là chúng ta tu riết rồi rồi không ai dám lại gần, thì quá chừng mình đã chọn sai pháp môn, đúng không quý vị? Mình tu rồi mình phải dễ thương hơn, mình phải biết tri ân hơn, mình phải khiêm nhường hơn, mình phải khiêm cung hơn. Thì cho nên trong kinh định nghĩa Phật tử, Phật dạy là Phật tử say mùi đạo pháp, chẳng ham vui lợi lạc thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, viêm trần phi mãn thì thẳng đàn hồi quy. Là Phật tử rồi thì chúng ta phải biết ham thích về Phật pháp, không nên vui theo những cái trần cảnh của thế gian, mà chỉ nghĩ đến cái an lạc ở cảnh giới niết bàn để chúng ta hướng về, để chúng ta tu tập. Quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này, tiền tài của cải, danh vọng, dù chúng ta có được bao nhiêu và chúng ta chất chứa chừng nào, rồi khi ra đi thì quý vị cũng biết rằng chỉ là tay trắng hoàng, hoàng trắng tay, không có cái gì chúng ta đem theo được cả. Vì khi sinh ra mình không đem theo một đồng nào thì chắc chắn khi ra đi cũng hay bàn tay trắng. Quý vị có cố gắng có nắm bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào nắm được. Mà Phật dạy cái mà chúng ta đem theo là chỉ có nghiệp. Nghiệp chúng ta tạo trong cuộc đời này, nếu là thiện nghiệp thì chúng ta sẽ đem theo cái thiện báo, nếu ác nghiệp thì chúng ta phải mang theo những cái ác báo đó. Cho nên chúng ta cố gắng, sau khi tu tập rồi thì chúng ta phải học cái hành nguyện của Phật và thực hành cái hành nguyện đó ngay trong cái đời sống của mình. Chứ chúng ta đừng có đợi đến một lúc nào cả, đừng có đợi đến lúc nằm xuống xuôi tay đó rồi chúng ta mới mời thầy về, rồi chúng ta mới tụng kinh niệm Phật cho nhiều để cầu mong mình giờ cái túng tiếng tụng kinh niệm Phật đó để đưa mình qua khỏi cái cảnh giới đau khổ và hướng mình đến cái cảnh giới an lạc. Quý vị thấy dễ không? Dạ không có dễ, phần nào rất là khó. Vì nếu hiện tại chúng ta không tu, tức là chúng ta không có huân tập trong cái đời sống hàng ngày, thì khi mình nằm xuống rồi thì quý vị biết thân thì đau, tâm thì tán loạn. Hồi đó cái nghiệp thức của mình làm sao mà nhớ được lời kinh tiếng kệ, làm sao mà những người niệm Phật xung quanh mà mình nghe được. Tại vì hồi đó mình phải đối phó biết bao nhiêu những cái dướng duyên của cuộc đời mà mình đã tạo ra, thì mình phải nổi đối phó cái đó, không là mình không có đủ thời gian rồi. Chứ đừng có nói nghe tới cái tiếng tụng kinh niệm Phật. Nếu như ngay khi đó mà quý vị thức tỉnh được, mà quý vị ngộ được cái Phật lý và ngộ được cái các pháp là vô thường, thì quý vị cũng có thể cứu cả cái cuộc đời của mình. Nhưng mà không dễ dàng gì nếu ngay trong cuộc đời mình này mình chưa có thực tập và mình chưa có thật sự hành cái pháp của Phật. Cho nên quý vị thấy tu là gì? Tu là sửa thôi. Dạ, ngày xưa chúng ta đi qua một cái con đường, chúng ta thấy một cái cây gai, chúng ta có thể tránh đi. Nhưng bây giờ tu rồi, mình thấy cây gai, không những mình tránh đi mà mình lượm cây gai bỏ vào thùng rác. Vì mình sợ người sau họ đạp vào cái gai đó họ sẽ đau. Thì ngay cái đó là mình phát khởi cái từ tâm, nỗi sợ, cái tâm mà sợ người khác đạp cái gai đau thôi thì mình nó có vô lượng công đức rồi. Chứ không phải là niệm Phật mới có công đức. Nếu niệm Phật mà tâm tán loạn có công đức không quý vị? Dạ không, dạ không, không thể nào niệm Phật mà cái tâm tán loạn thì có công đức được. Như niệm Phật mà tâm tán loạn là mình mới chỉ đọc danh hiệu Phật thôi, đúng không? Tức là miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn đó, tức là mới đọc danh hiệu Phật thôi, chứ mình chưa phải là niệm Phật. Cho nên tu là những cái lời Phật dạy mà chúng ta cần phải áp dụng trong cái cuộc đời này. Mà đó là những việc làm rất là căn bản. Mà đó chính là cái tư lương mà giúp chúng ta đi đến cái đạo lộ giải thoát nha. Chứ không phải chúng ta niệm Phật cho nhiều mà tham sân si mạn nghi ác kiến chúng ta cũng đầy dậy và chúng ta không bỏ được phần nào, thì nó chúng ta niệm Phật như vậy thì không có cái công đức chút nào cả. Thì khi niệm Phật thì chúng ta cần phải nhất tâm để loại bỏ tất cả các cái tạp niệm, thì như vậy mới giúp cho tâm mình an tịnh. Và khi tâm an tịnh rồi thì chúng ta mới quán chiếu được nội tâm của mình, thì lúc đó chúng ta mới tịnh hóa được thân tâm. Cho nên Phật dạy muốn niệm Phật mà đạt đến nhất tâm thì trước hết thì Phật dạy chúng ta phải có niềm tin, mà tin tuyệt đối, tin cảnh giới của Phật, tin cái cảnh giới an lạc và tin cái đạo giải thoát của Ngài. Ở trong kinh Phật dạy tín vi đạo vi công đức mẫu, và tín niềm tin là công mẹ đẻ của tất cả các cái công đức. Nên chúng ta đã chọn được pháp môn rồi và đã chọn được những cái đã biết được những cái hành nguyện của Phật rồi, thì chúng ta cố gắng tu tập, đừng có ngờ vực. Chúng ta đã biết tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin nhân, tin quả, tin giới và tin thí, thì tin thiện thì chúng ta phải thực hành. Hôm nay chúng ta ngồi trong cái đạo tràng này, chúng ta tu tập, chắc chắn rằng ngày mai chúng ta sẽ có an lạc. Và chắc chắn rằng cái quả của chúng ta có được trong tương lai là sẽ là quả vị giải, quả vị an lạc, quả vị giải thoát. Và chúng ta sẽ đạt được cái công đức vô úy. Công đức vô úy tức là công đức không sợ hãi. Sợ thường thường thì quý vị biết chúng ta thường sợ cái gì quý vị? Quý vị sợ cái gì? Sợ chết đúng không? Sợ gì? Sợ nghiệp ha? Dạ, sợ nghiệp. Có nhiều người sợ nghiệp, có nhiều người sợ chết. Thì vì sợ nghiệp cho nên chúng ta phải tu để chuyển hóa cái nghiệp đó. Thật sự chết có gì đâu mà sợ đúng không? Sợ chết mới là đáng sợ. Tại vì sao chúng ta sợ chết? Vì chúng ta chưa đủ trí tuệ để quán chiếu cái dòng sanh diệt, cho nên chúng ta mới sợ. Khi chúng ta đã có câu niệm Phật rồi mà niệm đến trạng thái miên mật rồi thì chúng ta còn sợ gì nữa? Chết chỉ là thay đổi một cái thân thể này mà thôi. Hiện tại chúng ta cũng đang chết đúng không? Những cái tế bào cũ nó hoại đi và nó phát sinh ra những cái tế bào mới, tức là sanh diệt trong liên tục. Thì cho nên chúng ta phải có cái niềm tin, mà niềm tin đó phải là niềm tin thiệt thật là thiết tha. Thường trong cái cuộc đời mình có nhiều người họ gặp phải những cái càn bẫy của cuộc đời, rồi có nhiều người họ cũng có nói rằng chắc cái cuộc đời này tôi không có dám tin ai quá. Đúng không quý vị? Quý vị trong cái đạo tràng này có ai đã từng nói như vậy chưa? Tức là khi mình gặp phải cái càn bẫy của cuộc đời, hoặc bị một ai đó lừa gạt mình về tình hay về tiền hay về danh vọng hay về những cái địa vị của cuộc đời, thì mình cũng đã nói là chắc cuộc đời này tôi không có tin ai, không dám tin ai nữa. Quý vị nào nói đưa tay cho chúng tôi coi. Ai đã từng nói như vậy? Không có ai nè. Có không? Dạ một người. Dạ, còn bao nhiêu còn lại là chối phải không? À, hai người ở đó. Nhưng còn lại là chối. Dạ. Giờ mới là từ thú đó hả? Hai người, ba người cho nãy chối phải không? Dạ thật sự là như vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì ngày xưa mình chưa biết. Bây giờ mình biết rồi và mình phát lòng khởi tình tín đối với Đức Phật, để mình tin vào Phật và tin vào cái lý vãng sanh. Sau khi tin vào cái lý vãng sanh rồi thì chúng ta phải làm gì quý vị? Phải thực hành. Và phải thực hành đó là sự, lý sự phải viên dung. Nhưng mà muốn tu tập, muốn thực hành, muốn niệm Phật thì chúng ta phải dựa vào đâu? Dựa vào cái thân của mình, tức là từ nơi cái tướng này, gọi là tùng tướng nhập tánh. Từ mình cố gắng bơi đến đó. Dạ. Rồi Đức Phật sẽ tiếp độ mình. Phải không quý vị? Dạ, còn mình không bơi đến thì dạ, thì không thể nào mình Đức Phật tiếp mình được cả. Thì mình phải bơi bằng cái con thuyền của mình, mà mình phải tự lực. Ngoài tự lực thì mình phải nhờ cái tha lực, mà tha lực đó tức là mình niệm Phật, tức là mình phải nhờ cái ngoại hộ. Thật ra khi mới phát tâm xuất gia hoặc mới phát tâm tu tập thì chúng ta nhờ cái tự lực của mình chưa có. Ví dụ như bây giờ mới tu mà quý vị ngồi chờ mình có niệm Phật được không? Dạ, rất là khó. Mình đang niệm Phật mà ví dụ như có một người bạn mình họ chìa cái miệng qua, họ nói à hôm nay tình hình đi răng nó rắc làm sao rồi chị, à dạ, hoặc là vàng lên xuống làm sao rồi, hoặc là stock làm sao rồi, làm sao mình niệm được? Cho nên lúc đó mình phải cần có tha lực, tức là những người ở trợ hành, tức là những người xung quanh mình. Nếu ngồi trong một cái đạo tràng niệm Phật thì mình niệm nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà khi tự lực mình mà vững vàng rồi thì mình đứng trước bất cứ một cái gì, hoàn cảnh nào mình cũng có thể niệm Phật được. Tức là mình niệm Phật đến cái giai đoạn mà miên mật rồi thì chúng ta không sợ gì nữa. Cho nên quý vị phải cố gắng thắp sáng ngọn đèn của mình, và phải cố gắng đi trên đôi chân của mình bằng cách thực hành cái hành nguyện, học theo cái hành nguyện của Phật và thực hành nó trong cái đời sống hiện tại của mình. Chứ đừng có chờ đợi là mình làm để lại tiền bạc cho thiệt nhiều, đời sau này khi mình chết rồi mình nhờ con cái hoặc là những người thân trong gia đình rồi mời thầy đến cho đông, rồi tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho nhiều để cầu vào vạn sanh. Điều đó thì nó cũng tốt, nhưng mà cái lợi lạc chắc chắn nó không có nhiều nếu hiện tại mình không có tu tập. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một cái gia đình đó thì ông ta có một người vợ, sau khi sinh ra một người con thì sau một thời gian người vợ ông lâm bệnh và ông qua đời, thì để lại cho ông với một người con trai. Thì suốt cuộc đời ông cứ quần quật làm hết chuyện này đến chuyện khác, và sau khi ông nhắm mắt lìa đời, ông để lại cho con ông một cái gia tài rất là lớn. Quý vị biết, để một cái gia tài rất là lớn thì khi ông chết, ông có một cái tâm nguyện, ông để lại một cái di chúc. Ông nói rằng: con ơi, sau khi mà cha chết á, thì con nhớ mời thầy về để tụng kinh làm đám cho cha, bởi vì trong cuộc đời của cha cũng không có thời gian tu tập, cha bỏ hết thời gian để tạo dựng cơ nghiệp, tiền đồ, nhà cửa, bây giờ cha để lại hết cho con. Thôi con phải nhớ cố gắng là mời một thầy về để tụng kinh, mà để giúp cho cha được đầu thai cho sớm. Mà thì người con á, thì thấy nghe lời cha dặn như vậy, thì khi cha ông mất thì ông cũng làm theo cái lời dạy của trong cái di chúc. Thì ông đến các cái chùa, ông mời thầy đến tụng kinh để cầu siêu cho cha. Nhưng mà không may hôm đó có cái lễ gì đó, cho nên quý thầy đều bận hết. Thì cuối cùng ông mời trúng một ông thầy cúng, tức là thầy ở ngoài đời, cũng là biết tụng kinh gõ mõ, nhưng mà ông ta không phải là thầy tu tập ở trong chùa. Thì ông mới thưa ông thầy: thì bây giờ cha con có để lại cái di chúc, mà bây giờ con mời thầy về để mong thầy tụng một cái bài kinh cầu siêu để giúp cho cha con về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ông thầy đồng ý. Thì sau khi ông thầy đã đồng ý rồi, ông mới nói: thưa thầy, là cái giá bao nhiêu? Thì ông thầy nói: thôi bây giờ săn mắt, thôi đưa ông 200. Thì ông con ông mới nói rằng, ông nói thôi bây giờ con mấy tháng nay con làm ăn cũng vất vả quá, mới bị thất nghiệp nữa, cho nên thầy bớt cho con 160 được không? Thì ông thầy cúng nó, ông mới nói thôi được, bớt 160. Thì đồng ý thỏa thuận giá cả xong xuôi rồi thì mời thầy về. Thì ông cũng tụng kinh. Thì quý vị biết tụng kinh đầy đủ đến cái lúc phục nguyện. Ông phục nguyện tam bảo chứng minh gia hộ, cũng Bồ Tát Thanh Văn, rồi nguyện cầu cho hương linh Nguyễn Văn A được về Đông Phương thế giới. Ông con quỳ dưới ông nghe, ông chơi với. Ông nói trời, con mời thầy về đây là cầu cho ba con vãng sanh Tây Phương, mà sao thầy cầu về ngang Đông Phương rồi thầy dừng lại. Ông nói trời trời, con 160 vào về Tây Phương mày. 200 mới về Tây Phương nha. 160 là ngang Đông Phương là phải đứng lại đó. Dạ. Cho nên quý vị thấy nguy hiểm không? Mình phải tu cho mình nha, chứ đừng có để lại. Mình cũng không phải là mình không tin con mình, mà nhiều khi là nó quên mất rồi, nó rước trúng mấy thầy rồi nha. Mấy thầy cúng là cũng rất là nguy hiểm. Để đó là một câu chuyện, thật ra là câu chuyện tiếu thôi, nhưng mà để nhắc nhở chúng ta rằng thì muốn về Tây Phương thì Phật dạy mình phải tu tập, và mình phải tìm trong cái hiện tại này mình phải thực tập với giáo pháp của Phật, chứ cũng không phải là mình chờ đến lúc chết rồi mình mời thầy đến tụng kinh niệm Phật rồi lúc đó mình mới về được Tây Phương. Thật ra quý vị biết rằng để mình có một cái cận tử nghiệp tốt, tức là cái nghiệp sau khi mình chết đó, mà về được cái Tây Phương là cận tử nghiệp, là người ta thường nói là quyết định cả cái cuộc đời của mình. Để có một cái cận tử nghiệp tốt thì chúng ta phải có tích lũy nghiệp tốt và tập quán nghiệp tốt. Nếu không có tích lũy nghiệp tốt, không có tập quán nghiệp tốt thì rất là khó mà chúng ta có được cái cận tử nghiệp tốt. Tập quán nghiệp tốt là thế nào? Hàng ngày chúng ta phải niệm danh hiệu Phật, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải thực hành giáo pháp của Phật. Mà chúng ta thực hành hàng ngày như vậy, chúng ta tích lũy đến một lúc nào đó nó đầy đủ rồi, thì khi nằm xuống đó, dù có một mình nằm trên giường bệnh, một mình nằm trên cái ở một cái chỗ tối tăm, hoặc một mình lỡ mà bị tên bay đạn lạc, mà mình có bị thất cái mạng, thì mình cũng có được một cái cần tưởng nghiệp tốt. Có một câu chuyện về Đức Phật và Ngài Mahanam. Quý vị biết sau khi Đức Thích Tôn thành đạo thì trong hoàng tộc á, thì anh em của Ngài như Ngài Ananda đều phát tâm xuất gia. Thì Đức Phật trong cái hoàng tộc của Ngài không có người kế thừa, thì mới truyền ngôi lại cho một người cháu tên là Mahanam. Thì quý vị biết Mahanam là có một người cháu ngoại, tức là Tỳ Lưu Ly. Quý vị biết Tỳ Lưu Ly là con của một cái giai cấp mà ở Ấn Độ lúc bấy giờ là họ chia ra 4 giai cấp, tức là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lợi, giai cấp Phệ Lũ và giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp làm thuê làm mướn. Thì Tỳ Lưu Ly là thuộc về cái giai cấp thấp, do bị đối xử trong phân biệt giai cấp và bị phân biệt đối xử, cho nên Tỳ Lưu Ly mới ôm một cái hận. Thì lúc mà lớn lên á, thì Tỳ Lưu Ly mới dẫn quân lính để qua đánh cái nước của ông ngoại mình và giết những cái người trong cái bộ tộc đó. Câu chuyện thì nó dài lắm, nhưng tôi chỉ kinh cỡ kể vắn lược thôi. Thì quý vị biết sau khi mà hai lần đầu Tỳ Lưu Ly dẫn quân qua đánh, thì Đức Phật hiện ra trước đầu voi và Đức Phật ngăn cản lại cái cuộc chiến đó. Lần thứ ba thì ông ta xuất quân vào ban đêm, cho nên Đức Phật không có cản được. Thì quý Phật tử biết khi mà Tỳ Lưu Ly đến cái thành đó để giết những cái người trong cái bộ tộc Sakya đó, thì ông ngoại của Tỳ Lưu Ly, tức là Ngài Mahanam đó, thì Ngài mới ra, Ngài mới nói rằng bây giờ Ngài lấy cái chết của mình để đánh đổi cho toàn bộ dân chúng ở trong cái thành đó. Thì bằng cách đó, là ông ta lặn xuống dưới sông và ông ta lấy cái tóc của ông cột trong cái gốc cây ở dưới sông, và ông ta tự vẫn và ông ta chết ở dưới đó. Thì quý vị biết sau khi ông chết thì các vị tỳ kheo lên đảnh lễ Phật, mới hỏi rằng tại sao Ngài Mahanam có một cái chết rất là vĩ đại như vậy, và cái chết rất là phi thường. Thì Đức Phật mới kể một câu chuyện rằng lúc còn sanh tiền, Ngài Mahanam có một lần đến bạch Phật. Ông ta hỏi rằng, ông ta nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con là một người Phật tử thuần thành, con quy y Phật và con biết tu tập theo giáo pháp của Ngài. Nhưng mà con cũng là một vị vua của một đất nước. Nếu trong đất nước của con xảy ra binh biến thì con là người phải lâm trận, con phải ra trận để dẹp loạn. Thì khi con ra trận, con đánh giặc hoặc con dẹp loạn, thì trong lúc đó con, trong lúc mà con đang giao chiến, thì con không có thời gian hoặc con không nhớ để niệm danh hiệu Phật. Lỡ như tên bay đạn lạc ngay khi đó mà con chết thì con đâu có niệm Phật kịp, thì con có bị sanh vào cái cảnh giới dữ không, tức là cảnh giới đọa xứ ác thú và địa ngục đó, tức là sanh vào những cái tam đồ không? Thì Đức Phật đưa ra một cái ví dụ như thế này. Đức Phật mới nói: này Mahānam, ví như một cái cây mà từ nhỏ tới lớn nó suy sinh ra và lớn lên, nó đều hướng về phương đông, thì lỡ bị như sấm sét đánh ngã, hoặc bị người ta cưa ngã, hoặc do động đất mà nó ngã, thì cây đó sẽ ngã về đâu? Thì ngài Mahānam bạch Phật là cây đó sẽ ngã về hướng đông. Phật dạy cũng vậy: này Mahānam, nếu từ nhỏ đến lớn ngươi đã thực hành các học pháp của Thế Tôn, và ngươi đã có một cái định hướng đi về cái cảnh giới an lạc, và ngươi đã thực hành cái giáo pháp đó trong cái cuộc đời của ngươi, thì dù ngươi có chết bằng bất cứ cái nghiệp gì thì ngươi cũng sanh vào cái cảnh giới an lạc. Do đó mà ngài Mahānam chọn một cái chết rất là anh dũng, tức là cái chết của mình để đánh đổi cho một dòng tộc Tỳ Lưu Ly, mặc dù cũng không có, ngài cũng đổi được, nhưng mà cái chết của ngài rất là anh dũng. Điều đó nói lên để chúng ta biết rằng, nếu chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, hoặc muốn sanh về cái cảnh giới an lạc, hoặc đời sau chúng ta đầu thai vào làm người này, thì hiện tại chúng ta phải từ tu tập cho chính bản thân mình. Yeah, và chúng ta phải tự làm công việc đó. Chúng ta đừng có đợi chờ, và chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ cần mình nằm xuống đó, bây giờ cuộc đời mình không cần tu tập, nằm xuống đó chỉ có cần người niệm Phật hoặc người tụng kinh cho mình là mình sẽ được vãng sanh Tây Phương. Mặc dù quý vị biết trong kinh Phật dạy thì công đức cũng có thiệt, nhưng mà chỉ được một phần công đức, nhưng mà với điều kiện là tín chủ thành và người đó có phước đức lắm thì được một phần công đức, còn sáu phần còn lại nó thuộc về người sống. Thì điều đó để nói lên rằng chúng ta sống mà chúng ta biết được Phật pháp thì chúng ta thấy đó là một điều rất là hạnh phúc. Mà hạnh phúc hơn nữa là biết pháp mà chúng ta thực hành cái giáo pháp của Phật trong cái đời sống của mình, thì chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cái an lạc. Đạo Phật dạy chúng ta là làm thế nào được có được cái niềm vui trong hiện tại, tức là chúng ta tu phải có cái pháp lạc ngay trong cái cuộc đời này, chứ chúng ta không thể nào đợi chờ đến một lúc nào chúng ta chết hoặc sanh về cái cảnh giới nào đó chúng ta mới an lạc, mà phải có an lạc ngay trong cuộc đời này. Cho nên quý vị biết rằng: nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất khối bất thối Bồ Tát là bạn lữ. Nguyện sanh thì mình có nguyện, đúng quý vị có nguyện sanh, mà nguyện sanh Tây Phương thì ở đó là hoa nở rồi mình thấy Phật. Nhưng mà thấy Phật rồi sao quý vị? Mình mới ngộ ra một điều là mình không có sanh gì cả, tức là mình có nguyện nhưng mà sanh thì không có. Mình thấy mình ngộ được cái pháp vô sanh. Cho nên thiền sư Y Nghĩa Hoài mới nói rằng có Tây Phương không quý vị? Có. Nếu mà chúng ta thấy ta bà này là có, khi đụng vô mình thấy đau thì Tây Phương cũng có. Nhưng mà nếu mà ta bà này thì hiển thì Tây Phương có thật không? Nếu cho ta bà là hiển thì Tây Phương cũng hiển. Ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: thập phương cuộc độ, Phật độ giai như hiển hóa. Thiền sư Y Nghĩa Hoài thì ngài dạy rằng có sinh Tây Phương có hay là không, vấn đề đó không quan trọng. Cội nguồn nó ở đâu? Quý vị biết rằng: xứ rằng phúc họa tại trời, cội nguồn cũng tại lòng người mà ra. Tức là ở đâu? Ở ngay trong tâm của mình. Nếu ta bà là thật thì Tây Phương cũng thật, mà ta bà hiển thì cũng đã Tây Phương là thật à, đúng không? Mà bỏ huyện này mà đi tìm cái huyện khác thì có ý nghĩa gì? Cho nên cội nguồn là ở trong tâm của mình. Khi mà tâm mình an tịnh, tâm mình vắng lặng, tâm mình không còn phiền não, tâm mình không cấu uế, thì ngay khi đó là tịnh độ hiện hiện tiền, thì đó là thế giới Tây Phương Cực Cực Lạc. Tâm mình còn cấu uế, tâm mình còn dao động, tâm còn phiền phiền não, thì đó là cảnh giới đau đau khổ. Cho nên quý vị biết trong kinh Phật dạy, nếu mà sanh về Tây Phương thì có quyết định định sanh, nhưng đến thì chẳng đến đâu cả. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là mọi vấn đề nó xuất phát từ cái tâm của mình. Viễn cảnh chùa xưa quá nhiệm màu, sư sư thuyền tình nói gì đâu, chim kêu suối chảy hòa muôn điệu, lá rụng thu về vẽ mấy câu. Có phải căn kia chìm đáy nước, thực hư dây nọ buộc đêm thâu, Nam Kha nhất mộng nay vừa tỉnh, nước biết non xanh đã bấy lâu. Quý vị biết giấc mộng Nam Kha không? Đó, khi mình mộng thì đó là mình cảm đó là thật, nhưng mà tỉnh rồi thì là mộng. Cho nên quý vị biết rằng, như nói như vậy để chúng ta hỏi thì cực cõi cực lạc, nói có cũng sai, mà nói không thì cũng trật. Không hay có cũng giống như trăng chìm đáy nước mà thôi. Khi trăng hiện mà nước trong thì có ánh trăng, nhưng mà tát nước tìm trăng thì có không? Không có. Tức là có không là phải cũng tự lòng của mình. Cho nên các pháp nó tự nhiên như nhiên là như vậy. Do ở trong mộng thì nhìn các pháp là thật, như bận tỉnh rồi thì đêm qua là mộng. Thuyền cũng không mà tỉnh cũng không, lặng lặng trơ trơ một quải lòng, hơi thở Di Đà lay quải Phật, nụ cười Phật tánh gần tâm không. Tức là chúng ta niệm Phật mà biến thành cái hơi thở rồi, thì chuyện uế hay chuyện tình cũng giống như trăng mờ và kính, gương mờ và kính trăng vậy thôi. Khi chúng ta chùi thì cái kính nó trong. Chúng ta niệm Phật tức là chúng ta chùi cái gương của mình. Niệm Phật tức là chùi gương. Cho nên khi thấy ta bà là thật thì cực lạc cũng là thật. Còn khi chứng được như huyễn tam muội rồi á, thì thấy ta bà là huyễn rồi thì quả Tây Phương nó cũng huyễn luôn. Đúng không? Cho nên từ lòng mình mà có. Cho nên thiền sư Từ Đạo Hạnh ngài dạy rằng là tác hữu trần xa hữu phi không, nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không, không không, có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không, có không bóc nguyệt dòng sông, có không không có, có không ấy mà. Cho nên khi hoa khai rồi thì chúng ta nhận được cái lý vô sanh. Cho nên tất cả trong kinh điển, dù Bắc Tạng hay Nam Tạng, đều đưa đến cái chỗ vô sanh này. Giác tánh bổn lai tùng lai tạm, giác tánh viên minh tùng lai tạm tịch, bổn vô nhân ngã chi huyễn tướng, hà hữu sanh tử chi giả danh. Nhân tối sơ nhất niệm sai tù, tùng vọng tưởng mà hữu dư sanh diệp. Tức là giác tánh thì bản lai diện mục của nó là sáng suốt từ xưa đến giờ, nó vắng lặng. Nguồn gốc của nhân ngã không có thì làm gì có cái giả danh của sanh tử. Nhưng mà do con người mình á, do lúc ban đầu á, thì do cái niệm ban đầu nó sai thù, cho nên từ cái vọng tưởng nó mà nó có cái sanh và có cái diệt. Cho nên niệm Phật tức là mình đặt cái chánh niềm tin và mình có cái chánh hành, và đặt hết cái lòng tin vào Đức Phật, tức là mình gần gũi bằng lành, gần gũi thiền trí thức. Đây là cái trợ hạnh để giúp mình hiểu được pháp và tu tập nó dễ dàng hơn. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm pháp, chúng ta niệm tăng, chúng ta niệm giới, niệm thí hay niệm thiện, niệm thiên tức là niệm thiện đó, tức là để chúng ta gàn lọc cái thân tâm của mình. Khi tâm mình tịnh rồi thì thế giới này là thế giới Tây Phương, nhìn các cái cảnh giới bên ngoài đều là an tịnh. Đảng tình bất phù vật thì vật khởi ngại nhân đó. Tâm mà không gái cảnh thì cảnh không làm chướng ngại tâm. Do tâm mình bất tịnh cho nên mình thấy thế giới này là đau khổ, nhưng tâm tịnh thì thế giới này là an lạc. Dạ, tới đây chắc cũng là hết giờ rồi. Dạ, trước khi dứt lời, chúng tôi xin đọc cho quý vị một bài thơ khuyến tu thay cho lời kết luận. Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng mấy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu. Thì thì phi phi không kết liệu, phiền phiền não não nhận bi ưu, rành rành rõ rõ con đường đạo, vững vững vàng vàng cố gắng tu, chứ đừng có vàng vàng ngàn ngàn chẳng chịu tu. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa xin thành kính tán thán công đức của quý Phật tử đã bỏ cái thời gian quý báu để về đây cùng với chúng tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập, và nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, để lo việc đạo cũng như việc đời hai vai trọn vẹn. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng.